Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới gương mặt của ngôn sứ Isaiah. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đền Thánh Đức Bà khổ đau tại Lipeco bên Rwanda. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Thanh Hiển trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi người bắt chước các thái độ sống của ba nhà đạo sĩ phương Đông, ngước mắt nhìn vì sao lên đường đi tìm gặp Chúa và tiến dâng Ngài các lễ vật yêu thương. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng Thánh lễ Hiển Linh cử hành lúc 10 giờ sáng hôm qua trong đền thờ Thánh Phêrô, cùng đồng tế thánh lễ có hàng chục hồng y tổng giám mục và giám mục hiện diện tại Roma và hơn 200 linh mục. Tham dự thánh lễ có hơn 9.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã ghi nhận ba cử chỉ của các nhà đạo sĩ, ngước nhìn ngôi sao, lên đường bước đi tìm Chúa và dâng tiến Chúa các lễ vật. Đức Thánh Cha nói trong cuộc sống, con người thường chỉ hài lòng nhìn xuống đất, sức khỏe, một ít tiền và một ít giải trí là cảm thấy đủ. Họ sống vật vờ không mục đích, không biết mơ mộng, ước mong Thiên Chúa và chờ đợi sự mới mẻ của Chúa. Có lẽ cũng có những người ngước mắt nhìn trời, nhưng không nhận ra ánh sao của Thiên Chúa. Ngôi sao của Chúa Giêsu không làm mù mắt, không làm choáng váng, nhưng mời gọi. Có những ngôi sao làm chói mắt, nhưng là các sao đang rơi như tiền bạc, chức tước, danh vọng, thú vui, gây cảm xúc mạnh, nhưng không chỉ đường. Ngôi sao của Chúa không luôn luôn rạng rỡ, nhưng luôn luôn hiện diện cầm tay và đồng hành với chúng ta trong đời sống, và trao ban cho chúng ta niềm vui lớn lao. Sau khi nhận ra ngôi sao của Chúa, ba nhà đạo sĩ đã ra đi, lên đường, tiến bước, tự giải thoát khỏi các gánh nặng vô ích, cản ngăn gặp gỡ và theo Chúa. Để gặp Chúa Giêsu, cần loại bỏ mọi sợ hãi, ươn lười, bất động và liều lĩnh ra đi. Vua Herod lo âu cho quyền bính của mình nên tổ chức các cuộc họp và sai người khác đi, nhưng ông ở lại trong lâu đài của mình. Các tư tế và ký lục biết rõ nơi đấng cứu thế Giáng sinh, nhưng không tìm tới Bethlehem. Khi tìm thấy hài nhi, ba nhà đạo sĩ dâng các lễ vật, hương, vàng và mộc dược. Họ cho đi một cách vô vị lợi mà không chờ đợi nhận lại gì cả. Khi làm người bé nhỏ vì chúng ta, Chúa Giêsu xin chúng ta hiến dâng cái gì đó cho các anh chị em bé nhỏ của Ngài, những người đói khát, nghèo túng, bị tù tội, những người kiều cư, đau ốm. Chịu đựng người khó tính, tha thứ cho kẻ xúc phạm đến chúng ta, đó là các món quà nhưng không đẹp lòng Chúa.
Lima. Một trong những cao điểm trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Peru là cuộc gặp gỡ của Ngài với dân chúng tại miền Amazonia. Đức Hồng Y Luis Cipriani Tron, Tổng giám mục giáo phận Lima, thủ đô Peru, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 3 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y nhìn nhận cuộc gặp gỡ này là một đề tài phản ánh thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại và nói rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm đến sự tôn trọng thiên nhiên. Tại Peru, có một phần rừng Amazonia trải dài tới đây. Trong cuộc gặp gỡ với dân chúng ở vùng này, Đức Thánh Cha sẽ nói về sự tôn trọng thiên nhiên. Chúng ta cần thiên nhiên này. Nếu chúng ta phá hủy thiên nhiên, thì cũng phá hủy dân chúng tại những nơi ấy. Tôi thấy rằng, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha tại Amazonia ở Peru cũng là khởi đầu Thượng Hội đồng Giám mục Liên Amazonia vào năm 2019. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Peru từ chiều ngày 18 đến 21 tháng Giêng sắp tới, sau khi thăm nước Chile. Sáng thứ Sáu ngày 19 tháng Giêng, vì lý do thời tiết, thay vì gặp Tổng thống và chính quyền Peru tại thủ đô Lima, Ngài sẽ bay đến thành phố Puerto, Maldonado cách đó 530 cây số về hướng đông để gặp các thổ dân vùng Amazonia ở sân vận động Mẹ Thiên Chúa, trước khi gặp dân chúng địa phương ở viện Khos Basapre vào lúc 1 giờ trưa và dùng bữa trưa với các đại diện thổ dân miền Amazonia ở trung tâm mục vụ Apacone. Đây là một biến cố quan trọng vì việc loan báo tin mừng cho các thổ dân là trọng tâm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2019.
Roma, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhắn nhủ các chủng sinh hãy dành mỗi ngày ít là một giờ để cầu nguyện riêng và tăng cường quan hệ bản thân với Chúa Kitô. Đức Hồng Y đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua tại Chủng viện Pháp ở Roma. Ngài nói, linh mục phải mặc lấy căn tính môn đệ Chúa Giêsu Kitô, phải để cho lời Chúa và tình yêu Chúa thu hút để có thể làm chứng cho tha nhân về Chúa. Để được như vậy, cần vun trồng tình bạn với Chúa Kitô và chìa khóa để thực hành điều này chính là kinh nguyện. Mỗi ngày cần dành ít là một giờ cho việc cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện không bao giờ là điều uổng phí. Thánh lễ Đức Hồng Y Stella cử hành cũng là dịp khai mạc khóa học của Chủng viện Pháp ở Roma về đề tài Sứ vụ Linh mục từ Hiến chế Ánh sáng muôn dân đến Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Managua, Giáo hội Công giáo tại Nicaragua kêu gọi mọi người gia tăng nỗ lực chống lại nạn giết phụ nữ tại nước này và cổ võ tôn trọng hơn đối với phụ nữ. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Neopoldo José Brenes Solozano, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Malawa. Đây là trong thánh lễ đầu năm dương lịch, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu tại nhà thờ chính tòa địa phương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Brenes nói, tôi muốn gióng lên lời kêu gọi để năm 2018 này, mọi người dấn thân làm sao để phụ nữ được tôn trọng. Chị em phụ nữ cũng phải để ý khi chọn người bạn đường của mình. Nếu một người đàn ông vũ phu, đánh đập hoặc quá ghen tương, chị em hãy bỏ người ấy và đừng để cho những người đàn ông bạo hành, vũ phu một cơ may thứ hai. Có những trường hợp cảnh sát bắt một người đàn ông bạo hành, nhưng rồi người phụ nữ lại đến xin cảnh sát thả người ấy ra. Phụ nữ phải biết rằng nếu chồng mình hung bạo thì phải bị trừng phạt. Đức Hồng Y Tổng giám mục Managua cũng nhấn mạnh rằng, tôi mong muốn không một phụ nữ nào bị người bạn đường hoặc bất kỳ ai khác lạm dụng, đánh đập hoặc sát hại. Trong năm 2017 vừa qua, đã có 51 phụ nữ bị giết hại tại Nicaragua, và đầu năm nay một phụ nữ đầu tiên bị giết tại San José de Poque.
Vaxava, thống kê mới của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã được công bố hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Ba Lan do Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo nước này thực hiện. Thống kê trình bày tình trạng Giáo hội Ba Lan trong năm 2016. Theo đó, 36,7% tín hữu Công giáo tại nước này tham dự thánh lễ Chúa Nhật và 16% rước lễ. Tuy suy giảm 3% so với năm 2015, nhưng đây vẫn là một tỷ lệ cao so với nhiều nước khác tại Âu Châu. Ví dụ, tại nước Đức láng giềng, chỉ có 10,4% tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tại Âu Châu, chỉ có nước Malta có tỷ lệ tín hữu dự lễ cao hơn Ba Lan. Năm 2016, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 25.000 linh mục thuộc các giáo phận, 2.300 đại chủng sinh, 18.000 nữ tu và 11.900 nam tu sĩ. Ba giáo phận có đông linh mục tu sĩ nhất đó là Tarnów, Vaxava và Psemis. Giáo hội Công giáo Ba Lan có 35.700.000 tín hữu, sống trong hơn 10.000 giáo xứ thuộc 14 tổng giáo phận và 27 giáo phận. Trong năm 2016, có 138.000 người lãnh nhận bí tích hôn phối, tức là tăng thêm 2.000 người so với năm 2015 trước đó.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với chủ đề Vì sao con ngợi khen Ngài?
Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Ngài, con yêu mến Ngài, vì Ngài yêu mến con, vì Ngài quý trọng con. Trong Ngài con thấy mình thật đáng giá, đáng quý. Ngoài Ngài con thấy mình thật rẻ mạt. Ngoài Ngài con thấy chúng con đối xử với nhau chẳng ra gì. Con ngợi khen Ngài và con cũng rất thương Ngài vì Ngài từng bị hiểu lầm và tiếp tục bị hiểu lầm. Ngài bị hiểu lầm vì những kẻ mang danh Kitô hữu nhưng lại đi thực dân người khác, đi thực dân dân tộc khác. Trong quá khứ, giữa những người Pháp đến với đất Việt, có mấy người là các nhà thừa sai chân chính, có mấy người là những nhà hoạt động xã hội chân chính, có mấy người muốn học hỏi và tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa bản địa, có mấy người trong số họ muốn giúp người dân nghèo mở mang văn hóa, mở mang khoa học công nghệ, phát triển đời sống. Những người tốt, có chứ, không đến nỗi hiếm, nhưng vẫn chỉ là thiểu số, còn phần đông vẫn là những kẻ đi thực dân, những kẻ thực dân ấy lại mang danh Kitô hữu đó. Nhưng chính tại đất Pháp, đạo Chúa, đức tin Kitô giáo cũng được đối xử đâu có dễ dàng gì. Có những người lạm dụng đức tin và danh nghĩa để giành lấy những bổng lộc và quyền lợi này nọ. Có những người chối từ đức tin và lấy danh nghĩa ấy để bách hại những ai tuyên xưng đức tin. Chúa Giê-xu tiếp tục trở thành cái cớ để có kẻ bị vấp ngã, có người được đứng lên. Nếu ai đó đồng hóa Chúa Giê-xu với lịch sử của giáo hội thì quả là ngây ngô lắm. Nếu ai đó đồng hóa đức tin Kitô giáo với thế giới Tây Phương thì quả là ngây ngô đáng thương lắm. Ngay cả ngày nay, nước Mỹ đó, nước Nga đó, châu Âu đó, ngay cả châu Mỹ Latin và châu Phi đó, phần lớn người dân mang tiếng là Kitô hữu, nhưng có biết bao câu chuyện loạn lạc của thế giới này. Chúa đến và con người đối xử với Chúa theo cách mà họ muốn. Khi nói người ta thì cần nhìn lại chính mình. Trong đất Việt mình, người Kinh là đa số, vậy mà người Kinh cũng đâu có đối xử tốt gì đối với những đồng bào dân tộc thiểu số. Giữa người Việt với nhau cũng đâu có dễ mà sống tốt. Chẳng cần đến lượt Pháp thực dân người Việt, chẳng cần đến lượt Trung Quốc áp đặt chèn ép, mà chính người Việt mình cũng đang thực dân nhau, đang áp đặt nhau. Ngày nay Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục bị đối xử bất công khôn nguôi. Nhìn vào xã hội cả Tây lẫn ta, nhìn vào thế giới đau thương với đầy chia rẽ, bất công, đói nghèo, chiến tranh, con khó lòng mà nhận ra Chúa. Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? Con trở về với những trang tin mừng, con trở về với đời sống cầu nguyện, con trở về gặp gỡ những con người nghèo khổ và đầy thương tổn tâm hồn, con trở về với những con người khao khát Chúa, con trở về với những con người đang trên đường sám hối, con trở về đọc lại và nhìn ngắm cuộc đời phục vụ của các thánh, con dần dần gặp lại Chúa trong lòng con, trong đời con. Con gặp lại chính con giữa những mong manh, giữa những tranh sáng và tranh tối. Có lần Chúa nói, mọi sự tốt xấu từ thâm tâm con người mà phát ra. Một người ác độc như Hitler đủ để giết hại biết bao nhiêu triệu người, đủ để giết hại biết bao triệu cuộc đời và nhiều thế hệ. Một con người thánh thiện như mẹ Teresa Calcutta đủ để cứu giúp cuộc đời của biết bao sinh mạng, đủ để lan tỏa niềm vui và tình yêu mến đến mọi ngõ ngách của thế giới. Thầy Giê-xu ơi, con yêu mến Thầy vì Thầy yêu mến con trước. Con xin đóng vai người môn đệ trong tin mừng để thân thưa tâm sự cùng Thầy. Con cũng chẳng hiểu vì sao Thầy lại chọn con. Có lúc con từng nghĩ vì mình tốt đẹp giỏi giang này nọ, nhưng con biết con sai rồi. Chỉ đơn giản vì Ngài thương mến, vì Ngài muốn gọi con, thế thôi. Ngài là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho chúng con, vậy mà chúng con đâu có hiểu. Khi chúng con đang thích thú với thành công phép lạ hóa bánh, khi chúng con đang thích thú nghe người ta khen tặng, thì Thầy nói với chúng con đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Khi chúng con vui vì đã được làm nhiều phép lạ nhân danh Thầy, thì Thầy lại nói, tốt hơn là phải vui vì tên chúng con được ghi ở trên trời. Khi chúng con xin được ngồi bên hữu, bên tả Thầy trong vinh quang, thì Thầy nói là chúng con chẳng hiểu gì cả. Khi chúng con cản ngăn Thầy về con đường khổ giá, thì Thầy đã mắng chúng con. Khi phải đối diện với thử thách là cuộc thương khó, Thầy đã cầu nguyện thật nhiều cho chúng con. Khi chúng con chạy trốn và đầy sợ hãi, Thầy tiếp tục cầu nguyện và đưa ánh mắt nhìn tụi con. Thầy đã nhìn Phêrô để trao tặng cho ông tình yêu mến, ban cho ông niềm tin tưởng, ban cho ông ơn sám hối, ban cho ông sức mạnh để trỗi dậy mà nâng đỡ các anh em. Khi chúng con để Thầy phải cầu nguyện đơn côi trong vườn cây dầu, khi chúng con bỏ mặc Thầy bị chết treo trên thập giá, Thầy vẫn chỉ có một lòng một ý, tha thứ và yêu thương, chỉ một lòng một ý phó thác cho Thiên Chúa là Cha. Ngay cả khi đã phục sinh vinh hiển, Thầy hết mực kiên nhẫn và 5 lần 7 lượt tìm đủ mọi cách để dẫn chúng con vào đời sống mới, vào sự sống mới, vào vị thế làm con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nhắc đi nhắc lại điều này, có người cho là hình thức và cũ rích, nhưng kỳ thực hết sức mới mẻ. Làm thế nào mà những con người lạ lẫm và khác biệt lại có thể trở thành anh chị em ruột thịt của nhau, và thực tế còn thân thiết và tốt hơn cả ruột thịt nữa? Đó là mầu nhiệm của đức tin và tình yêu mến trong Chúa Giêsu.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc gương mặt của ngôn sứ Isaiah.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới gương mặt của ngôn sứ Isaiah. Thưa cha, trong số các ngôn sứ thời cổ ước, xem ra Isaiah là ngôn sứ nổi tiếng nhất, có đúng thế không và tại sao vậy?
Thực ra ngôn sứ nào cũng quan trọng đối với lịch sử Do Thái và lịch sử cứu độ, vì mỗi một ngôn sứ đều được Thiên Chúa lựa chọn và giao cho sứ mệnh là sứ giả của Ngài, là dụng cụ, là miệng lưỡi, là đại sứ chuyển sứ điệp Thiên Chúa muốn nhắn gửi tới dân Do Thái hay các dân tộc khác, trong một hoàn cảnh chính xác, với các nhu cầu chính xác. Nhưng ngôn sứ Isaiah nổi bật vì cung cách hành xử và con người của ông. Isaiah trong tiếng Do Thái là Yeshayahu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu thoát hay Thiên Chúa là sự cứu rỗi. Isaiah sinh tại Jerusalem vào khoảng giữa các năm 770 tới 765 trước Công nguyên, trong một gia đình thuộc hàng quý tộc. Là người đức độ, học rộng, tài cao, lại có liên hệ và tương giao với hàng lãnh đạo của triều đình Vương quốc Juda, tức Vương quốc miền Nam, nên Isaiah là người có dư uy tín lãnh nhiệm vụ là phát ngôn viên của Thiên Chúa giữa lòng dân tộc mình trong một giai đoạn lịch sử đầy nhiễu nhương dao động như lịch sử vùng Trung Đông cổ vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Là cha gia đình, Isaiah lại còn là một chính trị gia lỗi lạc, một thi sĩ tài ba và nhất là một ngôn sứ lớn, có lẽ là ngôn sứ nổi tiếng nhất của lịch sử Do Thái. Vào năm 740 trước Công nguyên, trong một chuyến viếng thăm đền thờ Jerusalem, Isaiah tham dự một lễ nghi phụng tự, và ông đã được Thiên Chúa kêu gọi làm sứ giả, làm phát ngôn viên của Ngài. Và từ đó, ông rao giảng tại Jerusalem cho đến năm 700 trước Công nguyên.
Vậy 66 chương của sách Isaiah mà chúng ta hiện có là hoàn toàn do ngôn sứ Isaiah viết ra hay sao?
Thực ra nội dung 66 chương mà chúng ta hiện có trong sách mang tên ngôn sứ Isaiah không hoàn toàn do ông viết ra. Hai thế kỷ sau, tức là vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, có một số học giả mộ mến ông, tự coi mình là môn đệ thuộc trường phái Isaiah, nên các sáng tác của họ được nhập vào tác phẩm của Isaiah. Vì thế chúng ta phải phân biệt sách Isaiah và các ngôn sứ đã soạn ra nó. Các nhà chú giải Kinh Thánh chia sách Isaiah làm 3 phần khác nhau như sau. Phần 1 gồm 39 chương đầu, mang rất nhiều bút tích của ngôn sứ Isaiah, được gọi là Isaiah 1. Phần 2 của sách từ chương 40 tới chương 55 là do một môn đệ thuộc trường phái Isaiah sáng tác trong thời gian dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, gọi là Isaiah 2. Và phần 3 của sách từ chương 56 đến chương 66 là do một môn đệ khác nữa viết ra sau thời lưu đày, gọi là Isaiah 3. Như vậy, có ít nhất là 3 tác giả đã biên soạn ra sách Isaiah như chúng ta hiện có. Hai môn đệ tác giả hai phần sau vẫn được các nhà chú giải gọi là Deutero Isaiah và Trito Isaiah, tức là Isaiah 2 và Isaiah 3. Ngôn sứ Isaiah là người rất yêu mến Jerusalem với tất cả các sắc thái của nó, cũng như hiểu biết các loài thảo mộc và súc vật của quê mẹ, các đường phố, dinh thự, hồ tắm, đền thờ, các lễ lạy, công việc đồng áng, sinh hoạt tiểu công nghệ, mọi khía cạnh cuộc sống, kể cả việc binh đao cũng đều được ngôn sứ nhắc đến trong tác phẩm của mình. Nhưng nổi bật hơn cả là tài thơ văn của ngôn sứ. Là người có óc quan sát nhận xét rất tinh tế, lại hiểu biết tâm lý rành rẽ, ngôn sứ Isaiah dùng ngòi bút của mình để diễn tả một cách rất chính xác và thâm trầm sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi cho dân Ngài. Để làm công tác này, ngôn sứ dùng rất nhiều thể văn khác nhau. Thông dụng nhất là các lời sấm dưới hình thức khiển trách, đe dọa, khuyến khích, an ủi, thề hứa. Thế nhưng cũng không thiếu các thể văn thánh vịnh, bi ca, trào phúng, châm chọc, chế diễu, dụ ngôn, tiểu sử, tự thuật, hồi ký và các hành động biểu tượng. Trong cách dùng các thể văn, ngôn sứ Isaiah lấy nguồn cảm hứng từ các ngôn sứ đi trước như Amos và Hosea. Nhưng tài thi phú đặc biệt của ông sẽ khiến cho các văn thể ấy đạt mức nghệ thuật cao độ mà các tác giả của nền văn chương Cựu Ước khó có thể qua mặt.
Trên đây cha đã nói ngôn sứ Isaiah sống và hoạt động trong thời tạo loạn. Bối cảnh lịch sử thời ngôn sứ nắm giữ tầm quan trọng nào, thưa cha?
Nó quan trọng vì nếu muốn hiểu biết sứ điệp của ngôn sứ Isaiah, thì cần phải biết bối cảnh chính trị xã hội thời đó. Như đã nói, ngôn sứ sống trong thời loạn lạc nhiễu nhương của thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Đó là thời kỳ vương quốc Juda đã phải trải qua giai đoạn thăng trầm nhất trong lịch sử của mình. Các nước nhỏ phải quay cuồng và giằng co giữa hai cường quốc Assyria và Ai Cập, tranh giành nhau giữ ngôi bá chủ vùng Trung Đông cổ thời bấy giờ. Vào giữa thế kỷ thứ 8, vua nước Assyria là Tiglath-Pileser III lại tiếp tục các cuộc chinh phục nhằm mục đích nới rộng bờ cõi để thành lập đế quốc Assyria hùng mạnh hơn. Sau khi bình định bên đông, ông liền tiến quân đánh chiếm các nước nhỏ phía tây thuộc vùng Syria là Damascus và Tyro, và bắt các nước này hàng năm phải nộp thuế và triều cống. Ít lâu sau đó thì đến lượt vương quốc Israel miền Bắc cũng rơi vào cùng cảnh ngộ. Năm 738 trước công nguyên, Tiglath-Pileser III làm bá chủ cả miền Tây Tiểu Á. Vương quốc Juda vì nhỏ và ở xa nên chưa bị xâm lăng. Hơn thế nữa, nhờ vua Osia là con vua Jotham có đường lối chính trị khôn ngoan, nên vương quốc Juda lúc đó cường thịnh về tài chính cũng như quân sự. Tuy nhiên, chính sách siêu cao thuế nặng khiến cho phe chống Assyria trong triều đình vương quốc Israel ở miền Bắc vẫn uất nổi loạn. Họ lập mưu giết hoàng tử con vua phò Assyria và đặt Pekah con của Remalia lên thay thế. Ông này theo phe phò Ai Cập, lợi dụng lúc vua Tiglath-Pileser III bận rộn việc triều chính bên phương đông, các quốc gia nhỏ liên minh với nhau âm mưu nổi loạn chống đế quốc Assyria. Tham dự liên minh Syria có các vương quốc Israel, Damascus, Gaza, Tyro, Sidon và các nước nhỏ khác nữa. Chỉ có vương quốc Juda là không tham gia. Do đó vương quốc Syria và Damascus thù nghịch vương quốc Juda. Ít lâu sau, tức là vào năm 735 trước công nguyên, vua Jotham qua đời, con là Achaz lên nối ngôi, lúc ấy mới 20 tuổi. Toàn liên minh Syria tiếp tục gây áp lực và xúi giục các nước nhỏ lân cận chiếm vài vùng đất của vương quốc Juda. Sau đó toàn liên minh sửa soạn tiến đánh Jerusalem. Bị dồn vào đường cùng, vua Achaz lấy vàng bạc châu báu của đền thờ và cung điện đem dâng cho vua Assyria để cầu viện. Tiglath-Pileser III cầm quân chinh phạt các quốc gia liên minh Syria. Năm 732 trước công nguyên, vương quốc Damascus sụp đổ, Jerusalem thoát nạn, nhưng cũng từ đó vương quốc Juda hàng năm phải nộp thuế cho đế quốc Assyria.
Tình hình chính trị xã hội vùng Trung Đông cổ thời đó tiếp tục như thế nào, và số phận vương quốc Juda, trong đó ngôn sứ Isaiah hoạt động, đã ra sao, thưa cha?
Năm 722, vua Sargon lên nối ngôi Tiglath-Pileser III cai trị đế quốc Assyria. Vua Sargon liền đem quân đánh chiếm thủ đô Samaria và tiêu diệt vương quốc Israel miền Bắc. Tại vương quốc Juda ở miền Nam, khi đó vua Ezekiah lên nối ngôi cha là Achaz. Vua Ezekiah tiếp tục nộp thuế cho đế quốc Assyria và nhất định không gia nhập liên minh mới do vua Hamas và Gaza thành lập với sự trợ giúp của Ai Cập. Năm 720, vua Sargon cầm quân giao chiến và thắng lớn tại trận đánh ở Carchemish và Raphia. Thế nhưng sau khi vua Sargon về nước, thì các quốc gia nhỏ lại rục rịch nổi loạn. Vua Ashdod lại đứng ra lập liên minh, quy tụ các quốc gia nhỏ ở miền Nam, và lần này có cả vương quốc Juda tham dự. Vua Sargon lại cầm quân chinh phạt, và năm 712 đánh chiếm Ashdod và bắt các quốc gia khác tùng phục Assyria. Trong khi đó, vua Ezekiah chỉnh đốn tôn giáo, củng cố quốc gia để chờ ngày độc lập. Năm 705 trước công nguyên, vua Sargon qua đời, vua Sennacherib lên thay. Bên Babylonia, hồi vua Sargon còn sống, đã có Merodach-Baladan tự xưng là vua, giờ đây lại âm mưu nổi loạn. Ông này liền gửi phái đoàn đem thư mời vua Ezekiah gia nhập liên minh chống Assyria, lúc ấy được Ai Cập nhiệt liệt ủng hộ. Năm 702 trước công nguyên, vương quốc Juda và các vương quốc nhỏ khác đồng ý ký tên gia nhập liên minh chống đế quốc Assyria. Năm sau đó, vua Sennacherib xuất hiện bên Tây và đánh bại quân Philistine, rồi tiêu diệt luôn cả đạo quân Ai Cập tiếp viện các đồng minh. Nhiều nước nhỏ phải chấp nhận thần phục Assyria, chỉ có vua Ezekiah là vẫn chống đối. Sennacherib đem quân đến đóng tại Lachish và chuẩn bị tiến đánh vương quốc Juda. Các thành phố nhỏ theo nhau thất thủ. Vua Ezekiah gửi sứ giả đến xin cầu hòa và thần phục, nhưng vua Sennacherib không chấp nhận, bắt buộc vua Ezekiah phải đầu hàng vô điều kiện. Được ngôn sứ Isaiah ủng hộ và nâng đỡ tinh thần, nhà vua nhất định không chịu đầu hàng vô điều kiện. Năm 701 trước công nguyên, có lẽ bệnh dịch tả đã hoành hành trong hàng ngũ quân binh Assyria, nên chỉ nội trong một đêm, đạo binh hùng hậu của đế quốc Assyria tự động rút lui mà không vây hãm thành Jerusalem nữa. Trên đây đã là bối cảnh chính trị xã hội mà ngôn sứ Isaiah đã sống và thi hành sứ mệnh ngôn sứ của mình, là người nói nhân danh Thiên Chúa và là sứ giả của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đền Thánh Đức Bà Khổ Đau tại Kipeho bên Rwanda.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay khi Kitô hữu thường chỉ biết đến các đền thánh và trung tâm thánh mẫu nổi tiếng trên thế giới, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, chẳng hạn như Lộ Đức bên Pháp năm 1858, Fatima bên Bồ Đào Nha năm 1917, Banner bên Bỉ năm 1933, vân vân. Nhưng ít ai biết tới các vụ Đức Mẹ khổ đau hiện ra tại làng quê nghèo Kibeho bên Rwanda, một trong các nước thuộc vùng Đại Hồ miền Trung Phi Châu. Làng Kibeho thuộc quận Mobuga, cách thành phố Butare 30 cây số và cách thành phố Gikongoro 35 cây số trong vùng thiên nhiên Niaruguru. Tại Kibeho, dòng các nữ tu Bene Bikira hay nữ tử Trinh Nữ Maria đã mở một trường nữ trung học nội trú thu nhận 120 nữ sinh trong vùng, cũng như từ các nơi khác. Trường không có nhà nguyện nên cũng không phải là một địa điểm tinh thần đáng chú ý. Nhưng chính tại đây, từ ngày 28 tháng 11 năm 1981 cho tới ngày 28 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã hiện ra với một nhóm người trẻ gồm 3 thiếu nữ của trường, 2 thiếu nữ khác sống trong rừng và 1 thiếu niên. 3 nữ sinh của trường là Alphonsine Murureke, Natalie Mukamasimpaka, cả 2 sinh năm 1965, và Marie-Claire Mukangango, sinh năm 1961. 2 em khác là Stephanie Mukamurensi, sinh năm 1968. Agnes Kamangaju và Vestin Salima, cả 2 sinh năm 1960, và thiếu niên Emmanuel Segatasia, sinh năm 1967. Người đầu tiên được Đức Mẹ hiện ra là Alphonsine. Lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày 28 tháng 11 năm 1981, Alphonsine Mumureke, khi đó 16 tuổi, đang dọn bàn cho các bạn ăn trưa, thì bất thình lình nghe có tiếng gọi rất dịu dàng gọi mình bằng tiếng Kinyarwanda: "Con gái mẹ, hãy đến đây." Tiếng nói phát xuất từ hành lang nhà ăn. Alphonsine đi về phía đó. các bạn cùng lớp với cô kể rằng họ trông thấy Alphonsin giang tay ra và đi về phía cửa chính của nhà ăn và quỳ xuống, hai mắt hướng lên trời nhìn về một điểm chính xác.
Sau này, Alphonsin kể lại rằng, lần đầu tiên cô trông thấy một phụ nữ trẻ lạ rất đẹp, mặc áo trắng, có khăn voan trắng che đầu tóc, xem ra dính liền với áo và không hiểu nó được khâu ra sao. Bà không đi giày, hai tay chắp lại trước ngực. Đức mẹ không phải da trắng như trong các hình, cũng không da đen. Cô thú nhận là không biết phải tả màu da của Đức mẹ ra sao. Nhưng Đức mẹ có một sắc đẹp không thể so sánh được. Kiểu miêu tả này khiến chúng ta nhớ tới lời chị Bernadette đã nói về Đức mẹ Lộ Đức năm 1858. Bà đẹp, rất đẹp, đẹp hơn tất cả, đẹp đến nỗi khi đã trông thấy bà, tôi tò mò đến chết được để lại trông thấy bà. Đức mẹ và Alphonsin đối thoại với nhau ngay bằng tiếng Kiwajanda. Thưa bà là ai? Đức mẹ trả lời, tôi đi Nijina Wajambo. Ta là mẹ của ngôi lời. Các học sinh khác thì được hỏi cho biết họ không nghe tiếng Đức mẹ nhưng nghe tiếng Alphonsin trả lời. Vậy mẹ là mẹ của ngôi lời. Trong cuộc sống Kitô của con đánh giá cao điều gì nhất? Con yêu Thiên Chúa và mẹ Ngài, đấng đã cho chào đời một vị cứu tinh cho chúng con. Thật không? Vâng, thưa đúng vậy. Nếu đúng thế thì mẹ đến trấn an con, vì mẹ đã nhận các lời cầu của con. Mẹ muốn rằng các bạn con có đức tin bởi vì chúng không tin đủ. Lạy mẹ đấng cứu thế, nếu chính mẹ đến nói với chúng con ở đây, trong ngôi trường của chúng con rằng chúng con có ít lòng tin, thì mẹ yêu chúng con. Con thật tràn đầy sung sướng vì mẹ tỏ mình ra cho con. Trong cuộc thư chuyện với Đức Mẹ, Alphonsin vẫn là chính cô, tràn đầy tin tưởng, ngây thơ. Cô nói chuyện với Đức Mẹ và có cung cách hành xử như một trẻ em với mẹ của mình, và hơn thế nữa, như một trẻ em được cưng chiều quá đáng. Cô thích gọi Đức Mẹ bằng từ Umubejeji, nghĩa là má. Cung cách hành xử thân tình này khiến cho nhiều người ngạc nhiên hay bị sốc. Vì thế, trong lần Đức Mẹ hiện ra ngày 25 tháng 6 năm 1982, Alphonsin hỏi Đức Mẹ cho biết xem cô có thiếu kính trọng đối với mẹ khi gọi mẹ là Disiwe, mẹ cưng, không? Thì Đức Mẹ trả lời, khi một đứa bé không có gì đáng trách đứng trước mẹ nó, thì nó nói với mẹ mọi điều nó có trong tim. Mẹ không hành xử như loài người. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ đơn sơ và khiêm nhường, và mẹ biết đặt mình vào tầm với của các con hơn là chính các con biết làm. Vì thế, mẹ yêu thích ai đùa giỡn với mẹ, vì đối với mẹ, đó là dấu chỉ xinh đẹp nhất của lòng tin cậy và tình yêu. Tất cả những người đã nói điều đó không hiểu các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Các con hãy như các trẻ nhỏ đối với mẹ, vì mẹ thích mơn trớn các con. Nếu mẹ đã giận các con có dám nói chuyện với mẹ như vậy không? Tốt hơn là mỗi bà mẹ thích cưng chiều con mình, để nó có thể nói với bà mọi điều nó muốn, không nên sợ mẹ mình. Sự hiền diệu của mẹ Thiên Chúa có lẽ là nét nổi bật nhất của các lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Alphonsin. Mẹ Maria vén mở cho thấy, mẹ như một người mẹ lắng nghe con mình, khuyên nhủ, sửa dạy. Chính vì thế có lần mẹ nói với cô, với mẹ các con hãy là các trẻ em, mẹ là mẹ các con không được sợ hãi mẹ, nhưng hãy yêu mẹ.
Tuy nhiên buổi chiều ngày 28 tháng 11 năm 1981 và những ngày tiếp theo, học sinh và các giáo viên của trường Kibeho đã không đả động gì đến các vụ hiện ra, nhưng mọi người đều cho là Alphonsin bị bệnh điên và bị các thần linh ám ảnh. Lý do là vì vùng Kibungo, quê sinh của Alphonsin, nổi tiếng là tin vào các thần linh và quyền năng của các thần. Sự kiện này khiến cho không ai tin Đức Mẹ đã hiện ra với Alphonsin. Vào tháng 12 cùng năm, các lần hiện ra tiếp diễn cách nhau ít nhiều đều đặn, hầu như vào mỗi ngày thứ Bảy. Hiện tượng này một cách tự nhiên khơi dậy sự khước từ và tính tò mò của mọi người. Các học sinh và giáo sư không chậm trễ thử nghiệm các thực tại xuất thần của Alphonsin. Một ngày nọ, trong lúc Đức Mẹ hiện ra với Alphonsin, một học sinh là Mediatrice Niaminami dùng que diêm đốt tay Alphonsine. Đức mẹ nói với cô, con có biết là người ta đang đốt con không? Người ta nghe tiếng Alphonsine trả lời, nhưng đốt ở đâu ạ? Alphonsine rụt tay lại, nhưng lại không phải là tay bị đốt. Trong một lần hiện ra khác, giáo sư Jean-Baptiste Ntamugabumbue chích tay Alphonsine với một cái kim cúc, nhưng Alphonsine không phản ứng gì. Sau vụ hiện ra, mọi người chế giễu Alphonsine và gọi cô là kẻ ảo tưởng. Hãy quỳ xuống đi, sẽ có một vụ hiện ra đấy. Hãy xin Đức Mẹ điều này điều kia, và người ta nhại các cảnh hiện ra. Có một lần Đức Mẹ xin Alphonsine kể lại cuộc đời của cô cho mọi người nghe. Cô vâng lời và kể cho mọi người biết rằng cha mẹ cô ly dị nhau, nhà cô rất nghèo, vân vân. Các học sinh la ó om sòm và chế nhạo cô. Đó đã là một nhục nhã lớn cho Alphonsine. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 5 năm 1982, người ta nghe Alphonsine than thở với Đức Mẹ. Người ta nói rằng chúng con bị bệnh điên, ở nhà người ta sẽ nghĩ sao về chúng con. Hôm đó lần đầu tiên có mẹ của Alphonsine hiện diện. Alphonsine đã phải đau khổ rất nhiều trong cuộc bách hại tinh tế này, và cô đã xin Đức Mẹ hiện ra với vài bạn gái khác để mọi người tin, và Đức Mẹ đã nhận lời xin của cô. Tình hình thay đổi khi Alphonsine không còn là người duy nhất được trông thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Thật vậy, chiều ngày 12 tháng Giêng năm 1982, Natalie, 17 tuổi, cũng đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Sinh năm 1964, Natalie gốc quận Niarugaru, thuộc giáo xứ Muganza trong giáo phận Jikongoro. Natalie là thiếu nữ kín đáo dịu hiền nhất trong các thiếu nữ được trông thấy Đức Mẹ. Cô được biết một cách chính yếu liên quan tới sứ điệp về việc cầu nguyện, dâng các khổ đau cho Thiên Chúa như phương thế cứu rỗi thế giới. Mẹ Maria dạy cho Natalie biết khổ đau, được sống với tình yêu không chỉ có ý nghĩa, mà hơn nữa còn cần thiết cho thế giới và sự cứu rỗi của nó. Ngày 22 tháng 5 năm 1982, Đức Mẹ nói với cô, trong tất cả mọi khổ đau mà mẹ cho phép, mẹ ước mong mỗi người trong chúng con chấp nhận phần mình, tiếp nhận nó với niềm vui và một cách an bình.
Nhưng việc Đức Mẹ đã hiện ra với Natalie cũng không đánh tan được các nghi ngờ giữa các học sinh. Chúng không tin tưởng vì lý do Natalie có trí thông minh kém cỏi và lòng đạo hạnh của cô mà mọi người đều biết. Chính trong bầu khí nghi ngờ đó, ngày 2 tháng 3 năm 1982, Đức Mẹ hiện ra với Marie Claire Mukangango. Cô rất khác Natalie và Alphonsine. Marie Claire tính tình hồn nhiên, nghịch ngợm và đôi khi vô kỷ luật. Cô được các bạn tin cậy và được bầu làm đại diện lớp. Cuộc sống Kitô của cô không có gì đặc biệt và gương mẫu. Từ ngày 28 tháng 11 năm 1981, khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với Alphonsine, Marie Claire đã thuộc nhóm to mồm, to miệng nhất, chỉ trích, chế giễu Alphonsine. Cô là người nghi ngờ nhất và mạnh mẽ khẳng định tuyệt đối không tin vào các vụ hiện ra. Cùng với các người khác, cô cho là Alphonsine bị điên. Thế mà giờ đây Đức Mẹ lại hiện ra với cô, khiến cô phải nhận rằng mình đã trông thấy Đức Mẹ. Thế là toàn trường đều đầu hàng trước sự thật hiển nhiên ấy. Các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho với Marie Claire không nhiều, nhưng sứ điệp chị nhận được rất chính xác. Đức Mẹ cho biết thế giới đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, vì thế các Kitô hữu phải sám hối, xin lỗi Chúa, cầu nguyện cho ơn hoán cải của mọi người. Để được ơn hoán cải, cần suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và các nỗi khổ đau của mẹ Ngài. Không có ai hướng dẫn giỏi bằng mẹ Maria để giúp chúng ta hiểu nỗi khổ đau sâu xa của Chúa Giêsu và ý nghĩa cuộc khổ nạn của Ngài. Để bước vào trong mầu nhiệm này, mẹ Maria đã dạy và khuyên mọi người siêng năng lần hạt mân côi và lần hạt kính sự thương khó khổ đau của mẹ. Chính chuỗi bảy sự thương khó khổ đau của mẹ là đặc điểm của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho. Đức Mẹ đã dạy Maria Claire ngày 6 tháng 3 năm 1982. Trong ngày đó, Đức Mẹ đã cho chị sứ mệnh phải phổ biến trên toàn thế giới. chuỗi bảy sự thương khó Đức Mẹ, gồm bảy mề đai, diễn tả bảy nỗi khổ đau của Mẹ trong cuộc sống cùng với con Mẹ. Đức Mẹ cho biết, chuỗi bảy sự thương khó là phương dược hữu hiệu chống lại sự dữ, việc khước từ tội lỗi và không hối lỗi. Ngày 31 tháng 5 năm 1982, Đức Mẹ nói với Marie Claire, điều Mẹ xin các con là các con hãy hối tội. Nếu các con lành hạt bảy sự thương khó và suy gẫm nó, các con sẽ có được sức mạnh hối lỗi. Ngày nay có nhiều người không biết xin lỗi, họ đóng đinh con Mẹ lần nữa trên thập giá. Các vụ Đức Mẹ hiện ra với Marie Claire chấm dứt ngày 15 tháng 9 năm 1982, trùng ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ này ghi một dấu ấn nồng cốt trên sứ mệnh mà Đức Mẹ đã dành cho Marie Claire.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.